Radical Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington, bằng Việt ngữ và Thanh Trúc kính chào quý thính giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối ngày 27 tháng 5 2015, phát thanh từ 9 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 25m và 31m. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay sau bản tin chi tiết, chúng tôi có bài về vấn đề nông dân Việt Nam cần có một tổ chức hội độc lập để bảo vệ những quyền lợi thiết thân của mình. Kế tiếp là diễn đàn kinh tế trình bày đề tài cách mạng dầu khí tại Hoa Kỳ, giữa bối cảnh giá dầu xuống đáy rồi lại tăng vọt làm ứ động hệ thống tồn trữ. Tối nay, chúng tôi có tường trình từ Việt Nam ghi nhận tình trạng nắng hạn thiếu ăn ở miền núi tỉnh Nghệ An. Và chương trình được kết thúc với một cổ nhạc, câu chuyện nữ diễn viên Thanh Vân diễn vai ma nhưng lại sợ ma. Thế nhưng, trước hết là bản tin buổi tối của Ban Việt ngữ.
Diễm Thi và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối nay. Kính thưa quý vị, Nhật Bản và Philippines sẽ thắt chặt mối quan hệ giữa hai nước để đáp ứng nhu cầu về an ninh của hai quốc gia trước tham vọng bành trướng lãnh hải của Trung Quốc trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Đó là thông tin được các viên chức của Tokyo và Manila nói với báo chí về chuyến viếng thăm Nhật Bản vào tuần tới của Tổng thống Philippines, ông Benigno Aquino. Các viên chức này cũng cho biết thêm là hai bên cũng sẽ thảo ra một bộ khung quy định cho việc chuyển giao khí tài quân sự, cũng như là việc ký kết một hiệp ước cho phép các nhân viên quân sự Nhật Bản đến Phi tiến hành những cuộc huấn luyện cũng như thao diễn quân sự với quân đội Phi. Được biết là ông Bộ trưởng Quốc phòng Philippines là ông Voltaire Gasmin sẽ tháp tùng Tổng thống Aquino đến Tokyo. Một quan chức cao cấp của Hải quân Phi nói với hãng tin Reuters rằng phía Phi cũng chuẩn bị một danh sách các loại khí tài quân sự mà họ sẽ đề nghị Tokyo chuyển giao, trong đó có loại máy bay tuần thám trên biển P-3C mà quân đội Nhật vừa thay thế bằng các máy bay hiện đại hơn.
Các viên chức cao cấp của Hải quân Philippines nói rằng khoảng 100 binh lính và thủy thủ Philippines đã cùng thi đấu thể thao giao hữu với khoảng 60 đồng nghiệp người Việt Nam vào ngày hôm nay tại đảo Cây Đông Bắc trong quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Các viên chức này nói thêm là hai bên còn hát karaoke với nhau nữa. Một trong số các viên chức xin ẩn danh nói là những hoạt động như vậy giúp cho các binh sĩ cảm thấy thoải mái hơn trong một vùng thường xuyên căng thẳng vì tranh chấp lãnh hải. Ngoài ra, sự giao lưu này còn giúp cho hai quốc gia tăng cường quan hệ với nhau. Được biết là vào năm ngoái, một hoạt động tương tự đã diễn ra trên đảo Cây Tây Nam do Việt Nam trấn giữ.
Khi được hỏi về sự kiện này, bà phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói với báo chí là Bắc Kinh không biết chuyện đó, nhưng mà Trung Quốc không làm phiền những người khác. Tuy nhiên, bà cũng nói là Trung Quốc sẽ bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình trong vùng. Xin nhắc lại là Trung Quốc tuyên bố lãnh hải của mình lên đến 90% diện tích Biển Đông, bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngoài ra, các quốc gia Đông Nam Á là Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei, Đài Loan cũng tuyên bố một phần Biển Đông là chủ quyền của mình. Các hoạt động trong thời gian qua của Trung Quốc tại Biển Đông như là xây dựng đảo nhân tạo, hải đăng, căn cứ không quân tại các đảo nhỏ mà họ chiếm đóng tại Trường Sa làm tăng mối quan ngại của các quốc gia Đông Nam Á cũng như các cường quốc Nhật Bản và Hoa Kỳ vốn có nhiều hoạt động thương mại ngang qua vùng Biển Đông.
Cũng liên quan đến vùng châu Á-Thái Bình Dương, một ngư dân Trung Quốc 46 tuổi vừa bị tòa Nhật Bản kêu án 1 năm tù giam và phải trả một món tiền phạt trị giá 83.000 đô la Mỹ vì cào san hô trái phép ở khu vực gần dãy đảo Izu, cách Tokyo 600 cây số hồi tháng 12 năm ngoái. Vị quan tòa Nhật Bản nói là hành động vi phạm luật pháp của bị can là không thể tha thứ được. Theo lực lượng tuần duyên Nhật Bản, thì năm vừa qua có nhiều vụ ngư phủ Trung Quốc vào vùng biển Nhật Bản để ăn trộm san hô. Thường thì họ bị tuần duyên Nhật Bản đuổi đi. Những việc này cũng không gây ảnh hưởng gì nghiêm trọng đến quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Tokyo và Bắc Kinh xung quanh việc tranh chấp 4 hòn đảo nhỏ Senkaku ở biển Hoa Đông mà Trung Quốc gọi là điếu ngư.
Trong phiên họp quốc hội vào ngày hôm nay, một số đại biểu quốc hội Việt Nam vẫn phát biểu rằng họ cảm thấy không an tâm khi luật biểu tình bị dời lại sang Trung Quốc hội khóa sau. Việc dời này do chính phủ Việt Nam đề nghị và được Thường vụ Quốc hội Việt Nam chuẩn thuận. Ông Đặng Ngọc Tùng, đại biểu của tỉnh Đồng Nai, đồng thời cũng là Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nói là cần phải sớm có luật biểu tình vì người dân có nhu cầu biểu lộ tâm tư tình cảm của mình, nhất là trong tình hình Trung Quốc đang tiến hành các hành vi xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
Ông Trương Trọng Nghĩa, đại biểu của thành phố Hồ Chí Minh nói là nên để việc bàn luận về bộ luật này vào kỳ họp thứ 10 của năm nay để có thể thông qua vào kỳ họp lần thứ 11, chứ không thể để cho quốc hội khóa sau. Trong Hiến pháp Việt Nam có đề cập đến quyền biểu tình của người dân, tuy vậy hiện nay Việt Nam chưa soạn được bộ luật này. Trong khi đó thì trong thực tế, nhiều hoạt động biểu tình của người dân lại liên tục xảy ra ngày càng đông hơn nhằm vào những việc như phản đối Trung Quốc xâm lược, bảo vệ môi trường, công nhân đình công đòi quyền lợi xã hội, đòi tăng lương, đòi sửa đổi luật bảo hiểm xã hội, v.v.
Liên quan đến luật bảo hiểm xã hội, các đại biểu quốc hội hôm nay lại tranh cãi là có nên sửa đổi điều số 60 của luật bảo hiểm xã hội hiện hành hay không. Theo điều này thì sau khi người lao động nghỉ việc nhưng lại không có mức thâm niên tối thiểu thì không được lãnh trọn số tiền bảo hiểm xã hội như trước đây nữa. Có người nói là điều này tránh cho người lao động không phải vất vả trong thời gian nghỉ hưu dài lâu sau này. Người khác lại nói là nếu cho người lao động lãnh một lần bảo hiểm xã hội thì cũng giúp họ giải quyết được đời sống khó khăn hiện tại. Do đó có nhiều người đề nghị là nên sửa điều số 60 theo hướng cho phép người lao động có sự chọn lựa là nên rút tiền ra một lần hay không. Trong đầu năm nay, một cuộc đình công đã diễn ra đòi sửa luật bảo hiểm xã hội tại các khu vực công nghiệp phía Nam đã tập trung đến cả 100.000 người, và đại diện của chính quyền đã phải tuyên bố với công nhân là sẽ xem xét điều chỉnh lại luật về bảo hiểm xã hội hiện hành.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, vẫn còn khoảng 2.500 thuyền nhân Bangladesh và Hồi giáo Rohingya lênh đênh trên biển cả, cần sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế. Con số này được Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đưa ra tại Bangkok vào ngày hôm nay. Dựa theo tin tức ghi nhận được từ Miến Điện nói rằng, những người này đi trên 6 chiếc tàu rời Miến từ tuần trước và hiện không thể biết đích xác họ đang ở đâu. Chính phủ Thái đang sửa soạn cho Hội nghị quốc tế về thuyền nhân sẽ diễn ra ở Bangkok vào ngày thứ 6 tới đây, với sự tham dự của 17 quốc gia trong vùng cùng với đại diện của Hoa Kỳ, Thụy Sĩ và những tổ chức quốc tế. Trong cuộc họp báo sáng nay tại Bangkok, phát ngôn viên Bộ Thông tin Thái Lan cho hay mục tiêu của hội nghị là phải đưa ra những biện pháp cấp thiết để giải quyết vấn đề, tránh để chuyện trở nên xấu hơn hoặc trở thành gánh nặng cho Indonesia, Malaysia và Thái Lan, là những quốc gia mà thuyền nhân từ Bangladesh và người Hồi giáo Rohingya từ Miến Điện muốn đến.
Cũng ngày hôm nay, một cuộc biểu tình đã diễn ra trên đường phố Yangon để phản đối áp lực quốc tế, buộc chính phủ Miến phải giải quyết tình trạng cư trú và nâng cao mức sống cho người Hồi giáo Rohingya. Cuộc biểu tình với sự tham dự của hàng trăm người Phật giáo, trong đó có cả những nhà sư. Đoàn người hô to những khẩu hiệu với nội dung cho rằng người Hồi giáo Rohingya là người di dân bất hợp pháp, không chấp nhận xem đó là một tập thể thiểu số mà chính phủ Miến có trách nhiệm phải giải quyết. Những người biểu tình cũng giơ cao các biểu ngữ, cho biết đại đa số thuyền nhân là người Bangladesh vượt biển để xin tị nạn kinh tế, chứ không phải là người Hồi giáo Rohingya. Xin được nhắc lại, trong những năm gần đây, Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ và các nước EU liên tục kêu gọi chính phủ Miến giải quyết tình trạng di trú cho người Hồi giáo Rohingya, giúp họ hội nhập chung với người dân Miến. Người Hồi giáo Rohingya ở Miến nói rằng họ bị kỳ thị, thường xuyên là nạn nhân của những Phật tử quá khích, và vì đời sống quá khó khăn nên họ phải trốn sang những nước lân cận để tìm đường sống.
Cảnh sát Thái Lan đã bắt đầu mở cuộc điều tra xem cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra có phạm tội khi quân khi trả lời phỏng vấn của đài CNN và một đài truyền hình Hàn Quốc. Phó Thủ tướng Thái, ông Prawit Wongsuwan, không nói rõ ông Thaksin phạm lỗi ở chỗ nào khi trả lời phỏng vấn hồi tuần trước, chỉ cho biết cảnh sát đang điều tra và chính phủ quyết định tịch thu hộ chiếu của vị cựu Thủ tướng Thái. Ông Thaksin bị quân đội lật đổ hồi năm 2006. Vào tháng 5 năm ngoái, quân đội cũng lật đổ chính phủ do em gái ông là bà Diên Lắc lãnh đạo. Trong cuộc phỏng vấn, ông Thaksin nói là ông đang chờ cơ hội thuận lợi nhất để trở lại chính trường. Hiện ông đang sống lưu vong ở Dubai.
Sau phiên họp mới kết thúc ở Seoul, các vị đặc sứ của Hoa Kỳ, Nam Hàn và Nhật Bản nói rằng phải tăng áp lực với Bắc Hàn, kể cả việc đưa ra những quy định cấm vận mới. Đại diện Hoa Kỳ, ông Sun Kim, cho biết những vụ phóng thử nghiệm hỏa tiễn mà Bình Nhưỡng vừa thực hiện trong những tuần qua đã khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Ông Sun cũng nói rõ một mặt, Washington, Tokyo và Seoul vẫn sẵn sàng nói chuyện với Bắc Hàn, nhưng mặt khác sẽ có những biện pháp cấm vận cứng rắn hơn với Bình Nhưỡng.
Và cuối cùng thưa quý thính giả, Liên đoàn bóng tròn thế giới FIFA nhìn nhận đang ở trong giai đoạn đầy khó khăn, nhưng ông chủ tịch Sepp Blatter sẽ không từ chức và hai kỳ tranh World Cup sắp tới vẫn được tổ chức ở Nga vào năm 2018 và tại Qatar vào năm 2022. Phát biểu này được phát ngôn viên Walter De Gregorio của FIFA đưa ra ở Zurich, Thụy Sĩ, liên quan đến việc 6 viên chức cao cấp của liên đoàn mới bị cảnh sát Thụy Sĩ bắt giữ sáng nay về tội nhận hối lộ cả $100 triệu trong khoảng thời gian từ năm 1990 cho đến nay.
Vừa rồi là bản tin chi tiết, mở đầu phần thời sự. Thưa quý thính giả, nông dân Việt Nam không có tiếng nói thực sự đại diện cho mình để bảo vệ quyền lợi. Nếu như dư luận hiện nay nói nhiều về vấn đề công đoàn độc lập của công nhân, thì câu hỏi được nêu lên là 14 triệu nông dân Việt Nam cũng cần thiết một tổ chức hội độc lập của mình. Nam Nguyên trình bày một số khía cạnh liên quan.
Khi vấn đề tiêu thụ nông sản gặp khủng hoảng trong những năm gần đây, tiếng nói đích thực của người nông dân hầu như vắng bóng trên tất cả các diễn đàn. Về mặt hình thức, Việt Nam có hội nông dân với Trung ương hội ở Hà Nội và mỗi tỉnh thành đều có chi hội địa phương. Tuy nhiên, hội nông dân Việt Nam cũng như các hội nhà văn, hội nhà báo và hàng loạt hội khác đều cho thấy sự hoạt động không mang tính độc lập mà theo cách này hay cách khác đều chịu sự lãnh đạo của Đảng. Nhà báo Lê Phú Khải bản thân có nhiều năm làm việc ở đồng bằng sông Cửu Long nhận định.
Nó chỉ là cái cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản, trong đó toàn là đảng viên, chủ tịch hội, phó chủ tịch hội, như ông công chức về hưu chẳng hạn, ngành nông nghiệp hay nông nghiệp đã làm hội, như là hội cựu chiến binh, hội nhà báo, nhà văn chẳng hạn, hay ai chả biết là đoàn thanh niên, hội phụ nữ chẳng hạn, tất cả những cái đó đều chẳng có tác dụng gì lên nhân dân. Chỉ là cái cánh tay dài của Đảng để giúp Đảng cai trị đất nước, các xã hội.
Trong ý nghĩa như lời nhà báo Lê Phú Khải, hiện nghỉ hưu ở Sài Gòn, nông dân Việt Nam rất cần các tổ chức hội độc lập để bảo vệ quyền lợi cho mình. Do nông dân không có tiếng nói trong các công đoạn sản xuất, chế biến và tiêu thụ, nên họ hoàn toàn bị động, không có thông tin thị trường, các mặt hàng làm ra nhiều khi không biết bán cho ai. Nhà báo Lê Phú Khải nêu ra một ví dụ cụ thể.
Bây giờ bội lô gạo thì nó chỉ ít kiếm tiền của trong nhà nước thôi, là nó tham ô, nhưng tham nhũng đi, nó giàu ủ hộ, nó như bị nghèo. Thậm chí như tay chủ tịch bội lô gạo ở trên tay rong tay còn nói rằng muốn bán gạo hay không, mà là muốn để cho Việt nó ăn. Thì biết gì cho nông dân, hay còn dọa nông dân thế. Và anh chỉ lấy tiền nhà nước ra, được lãi suất thấp, rồi nhà nước cung cấp tiền, anh mua gạo, anh dự trữ. Khi nào mà nhớ rẻ ra nhất, giá khi nào mà gạo đắt thì ăn bán, mà lấy tiền thì bộ nó gạo đâu nó cũng giàu có, mà nông dân thì cũng nghèo. Trong cuốn sách đời bằng trong năm tôi nói rất rõ điều này và cũng được là tôi bảo thanh niên tin liên văn không có sự tiết gì cả.
Trong cuộc phỏng vấn của chúng tôi, tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà phản biện xã hội dân sự độc lập ở Hà Nội nói rằng người nông dân cần có những tổ chức hội của chính họ. Ông nói:
tôi nghĩ rằng những người nông dân Việt Nam phải nên hiểu rằng họ có quyền lập một cái hội của họ để cạnh tranh với cái hội nông dân mà anh nói là danh nghĩa của Đảng Cộng sản này để tự bảo vệ quyền lợi của mình. Tôi chỉ như vậy rất là kêu gọi người nông dân Việt Nam hãy lập cái hội của mình để bảo vệ quyền lợi của mình, chứ không dựa vào cái hội nông dân Việt Nam này.
Liên quan đến cuộc khủng hoảng tiêu thụ nông sản đang diễn ra ở Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng cần xét tới nhiều khía cạnh, trong đó có vai trò của người nông dân.
Tôi không nghĩ rằng người ta đổ cho nhà nước phải thế này phải thế kia là một cái điều công bằng. Bản thân những nhà sản xuất rất đáng tiếc trong điều này là nông dân. Họ chưa có một sự tổ chức của chính họ. Nếu mà họ biết cách tổ chức của chính họ thì họ sẽ giảm thiểu được những cái rủi ro như vậy. Cái điều mà có thể đáng trách nhà nước ở đây là không tạo điều kiện hoặc là tạo thuận lợi để cho nông dân tự tổ chức mình thành các hợp tác xã hay là thành các cái tổ chức gì đó liên kết với nhau. để tìm hiểu rất là kỹ thị trường thế giới nó như thế nào và có cái cách bảo vệ chính mình.
Cũng dễ hiểu khi Hội Nông dân Việt Nam không tranh đấu cho quyền lợi nông dân, không đòi hỏi quyền tư hữu đất đai cho nông dân, vì điều này đi ngược lại chủ trương của Đảng. Đảng và nhà nước cũng chẳng hề che giấu việc các tổ chức hội như Hội Nông dân Việt Nam là cánh tay nối dài cho Đảng. Hội Nông dân Việt Nam do Đảng thành lập từ những năm 1930 qua nhiều tên gọi theo từng thời kỳ và với mục đích hậu thuẫn cho Đảng. Hiện nay, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam là ông Nguyễn Quốc Cường, ông cũng đồng thời là Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều 25 Hiến pháp Việt Nam 2013 quy định, công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định. Thực ra các hiến pháp trước đó của nhà nước Cộng sản Việt Nam cũng đều xác định các quyền này của công dân. Tuy nhiên, người dân Việt Nam dưới chế độ Cộng sản chưa bao giờ thực sự có những quyền này. Trong xu thế hội nhập thế giới và các hiệp định thương mại tự do đặt điều kiện, Đảng Cộng sản Việt Nam có thể phải chấp nhận một hình thức nào đó về việc thành lập các công đoàn độc lập ở cơ sở. Thí dụ dễ hiểu là công nhân ở một nhà máy sản xuất giày chẳng hạn sẽ có quyền thành lập công đoàn độc lập của mình, thay vì công đoàn của nhà nước. Công đoàn độc lập này sẽ đại diện công nhân và có thẩm quyền thương lượng trực tiếp với doanh nghiệp để bảo vệ quyền lợi của người lao động. Nếu người lao động ở các nhà máy có công đoàn độc lập, thì câu hỏi đặt ra là tại sao người nông dân lại không có quyền lập tổ chức hội của riêng mình? Đây sẽ là những tổ chức hội độc lập, không bị Hội Nông dân của Đảng Cộng sản Việt Nam chi phối. Các tổ chức hội độc lập của nông dân có khả năng là đầu mối liên kết trong cả chuỗi ngành hàng. Nó sẽ giúp người nông dân tìm hiểu thị trường, quyết định sản xuất mặt hàng nào, quy mô như thế nào và thương lượng giá cả nông sản với doanh nghiệp chế biến, doanh nghiệp tiêu thụ. Xa hơn nữa, một tổ chức hội nông dân độc lập sẽ có thể phản biện chính sách một cách có hiệu quả ngay từ trong quá trình soạn thảo. Có lẽ phải mất nhiều thời gian trước khi Việt Nam có một hội nông dân độc lập toàn quốc hay tổng công đoàn độc lập toàn quốc. Điều này còn tùy thuộc luật lập hội mà việc đệ trình dự thảo luật lên Quốc hội vừa bị đình hoãn ít nhất tới tháng 10 năm 2016. Nhưng ngay trong lúc này, dư luận ở Việt Nam rất trông đợi việc hình thành được các công đoàn độc lập ở cơ sở hay các tổ chức hội độc lập của nông dân ở một địa phương nào đó.
Quay sang lĩnh vực thế giới, thưa quý vị, cách mạng dầu khí tại Hoa Kỳ. Mỹ đang lặng lẽ tiến hành một cuộc cách mạng về công nghệ chiết dầu từ đá phiến khiến sản lượng gia tăng, đã làm giá giảm phân nửa từ hơn $100 một thùng xuống còn khoảng 45 đồng. Thế rồi, từ 3 tháng nay, giá dầu lại tăng khi sản lượng quá lớn làm ứ động hệ thống tồn trữ và người ta nói đến những giới hạn, thậm chí sự chấm dứt của công nghệ gạn cát ra dầu hay Shell. Sự thật ra làm sao và sản lượng dầu thô của Mỹ có còn tăng hay không? Diễn đàn Kinh tế tìm hiểu vấn đề này để thấy ra hậu quả lâu dài của giá dầu thô trên thế giới. Xin quý thính giả theo dõi phần trao đổi sau đây của Nguyên Lam với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa.
Xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, một cách khá bất ngờ, sản lượng dầu thô của Hoa Kỳ đã đột ngột tăng vào năm ngoái, lên tới hơn 1 triệu thùng một ngày nhờ công nghệ chiết dầu từ đá phiến. Biến cố đó được đánh giá là chưa từng thấy kể từ khi các nước bắt đầu khai thác dầu thô hơn 100 năm về trước. Sản lượng gia tăng đã đánh sụt giá dầu trong một mức độ ít ai thấy kể từ 30 năm qua. Tuy nhiên, từ tháng 3 vừa qua cho tới tháng 5 này, giá dầu đã từ khoảng $45 một thùng nhích lên mức 60-65 đô vì nhiều nơi bị ứ dầu và cả trăm giếng dầu đã bị đóng. Vì vậy, người ta nêu ra câu hỏi là liệu cuộc cách mạng về kỹ thuật khai thác dầu từ các giai tầng đá phiến có chấm dứt tại Hoa Kỳ không? Nếu giá dầu gia tăng, làm kỹ thuật mới sẽ bớt có lời hơn. Ông nghĩ thế nào về câu hỏi này ạ?
Dạ thưa, tôi xin trước hết nói về cái phương pháp tìm dầu và khí đốt ở trong đá phiến đó, mà người ta gọi tắt là fracking đó. Cái công nghệ tìm dầu này nó đã có từ lâu, nhưng mà chưa được chú ý và chưa được sử dụng hoặc cải tiến vì cái giá thành nó quá cao. Chứ là muốn đào ra một cái thùng dầu đó thì nó tốn quá nhiều tiền. Một cách khái quát đó thì cái công nghệ này nhắm vào việc soi dọc xuống các cái giai tầng đá phiến nằm sâu dưới mặt đất hay là mặt biển. Thế rồi xoay ngang và bơm xuống một cái dung dịch nước cùng với lại hóa chất với áp suất cực mạnh để làm vỡ các cái phân tử dầu khí nằm trong đá và hút lên thành cái nguồn năng lượng mới. Thế khi mà giá dầu thô trên thế giới gia tăng từ năm 2008 đó, thì nhiều doanh nghiệp Mỹ mới tìm hiểu và khai thác kỹ thuật này với những cải tiến liên tục. Thì kết quả là sản lượng dầu mới của Hoa Kỳ đã tăng đột ngột và làm giá dầu sụt mạnh vì cái số cung lớn hơn nhu cầu. Nhưng mà cũng vì quy luật cung cầu đó, khi giá dầu giảm thì nhiều loại giếng dầu mới đó không còn có lợi nữa và bị khóa lại chờ thời cơ thuận tiện hơn. Ở trong cái khung cảnh đấy thì các cái thị trường mới nêu câu hỏi là cái cuộc cách mạng về công nghệ chiết dầu từ đá phiến đó nó còn có giá trị không? Và Hoa Kỳ thì có hy vọng trở thành một đại gia mới nổi về dầu khí hay không?
Dạ, khi theo dõi tình hình khai thác dầu và hậu quả kinh tế về giá cả thì ông có tìm ra giải đáp nào cho câu hỏi này không ạ?
Dạ thưa, sau khi tìm hiểu về kỹ thuật mới thì chúng ta nên biết thêm về cái hậu quả kinh doanh. Các nhà sản xuất dầu đó bằng công nghệ mới đó không là những tập đoàn dầu khí nổi tiếng toàn cầu với những giếng dầu trị giá bạc tỷ, mà là những cái doanh nghiệp nhỏ với sự hỗ trợ tài chính của cái giới đầu tư khá liều lĩnh, và họ không đào mà soi dầu bằng các loại thiết bị khá rẻ với cái khả năng di động cao theo cái kiểu người ta đánh du kích. Thế họ tính rằng nếu mà phí tổn biên tế, nó là một cái chữ rất lạ, cho một cái thùng dầu đó được bơm thêm theo cái kỹ thuật mới đó, nếu mà cái phí tổn đó nó còn thấp hơn giá bán trên thị trường thì còn nên bơm. Nhưng mà nếu mà giá thị trường sút giảm quá mạnh đó thì cái việc bơm thêm đó sẽ hết có lợi và họ tạm ngưng việc sản xuất đó. Cái trường hợp này nó đã xảy ra từ nhiều tháng qua và gián tiếp làm cho dầu thô lên giá sau khi đụng đáy ở khoảng 45 đồng một thùng. Cái lý do là đa số các cái doanh nghiệp đào dầu theo công nghệ mới đó đã cải thiện được kỹ thuật khai thác để giảm phí tổn từ khoảng 60-70 đô la một thùng thì xuống tới cùng 40-50 đô la thôi. Nhưng mà nếu mà giá hạ hơn nữa vậy đó thì họ sẽ phải tính lại. Và tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là đây nó mới là một cái yếu tố mới đó, là lồng trong cái cuộc cách mạng về phương cách khai thác dầu khí bằng công nghệ mới đó, thì các cái doanh nghiệp Mỹ cũng vừa hoàn thành một cái cuộc cách mạng khác. Đó là cách mạng thông tin trong lĩnh vực địa chất để biết được khá chính xác tiềm năng dầu khí dưới lòng đất và khai thác có lời với cái phí tổn lại còn thấp hơn nữa, có thể chỉ mất cỡ chừng 10 đô la thôi là đã ra một thùng dầu, tức là cũng tương tự như cái hiệu năng rất cao của cái xứ Ả Rập Saudi thưa cô.
Nếu như vậy thưa ông, trong tương lai Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đào dầu và giữ vị trí số 1 về nguồn năng lượng này. Xin đề nghị ông trình bày thêm về cuộc cách mạng thông tin liên hệ đến dầu khí, nó là cái gì vậy thưa ông?
Là chúng ta đều có nghe nói đến cái kỹ thuật số hay là digital với khả năng vận trù hàng triệu bytes trở lên đó, hay là người ta gọi là petabytes. Một cái cuộc cách mạng về công nghệ tin học tại Hoa Kỳ đó, và vài xứ khác đó, nó lại không ngừng phát triển và nó cải tiến liên tục, nên nhờ đó con người biết thêm rất nhiều điều trước đây không nhìn thấy hoặc là đếm ra, như là trong lĩnh vực điện toán, y tế, cơ thể học hay là các cái chủng tố ở trong cơ thể đó. Thế kỹ thuật đó cũng được lĩnh vực năng lượng khai thác để biết rõ về tiềm năng dầu khí gần như trong từng mét vuông của lãnh thổ. Và nhờ cái sự hiểu biết này thì các doanh nghiệp đã có thể biết được cái triển vọng đào dầu ở từng nơi trong cả triệu giếng dầu mà họ sẽ khai thác được thưa cô.
Khi ông dùng chữ sẽ khai thác được thì điều ấy có nghĩa là gì ạ? Là được phép khai thác hay có đủ tư bản để khai thác hay khai thác mà có lời?
Tôi nghĩ rằng mình có thể thấy ra tiềm năng được ở ba cái yếu tố đó thưa cô. Trước hết nó là từ yếu tố chính sách hay luật lệ để nhà nước cho phép doanh nghiệp tiến hành việc khai thác ở nhiều nơi trong lãnh thổ hay lãnh hải với quy chế thuế khóa khác. Cái thứ hai đó là yếu tố tư bản, tức là giới đầu tư thấy được tiềm năng mà liều lĩnh tài trợ việc khai thác và cải tiến công nghệ. Và thứ ba là các cái yếu tố kinh doanh là lời lỗ, tức là lần lượt chọn lựa nơi khai thác có lợi nhất căn cứ trên giá cả. Cho đến nay thì sau cái đợt cách mạng đầu tiên đó, thì các cái mẻ dầu khai thác được thì nó đã bị ứ vì thiếu nơi tồn trữ. Nhưng mà song song nó nhiều doanh nghiệp vẫn tiếp tục khảo sát, soi ống bơm dầu mà cứ để đó và không có bơm thêm. trong một tương lai không xa đó, tức là chỉ có vài ba năm nữa thôi đó, thì cái cuộc cách mạng đợt hai nhờ kỹ thuật số và các cái thiết bị mới đó sẽ giúp được các cái doanh nghiệp đào thêm dầu nhanh hơn với giá thành lại còn thấp hơn nữa. Và tôi nghĩ là khi ấy nước Mỹ sẽ làm đảo lộn kỹ nghệ dầu khí và cả cái nền kinh tế năng lượng của thế giới này.
Nếu kiểm điểm lại từng bước của việc khai thác dầu khí từ cả trăm năm nay, thì người ta đã tiến tới trình độ khai thác gọi là hiện đại, mà nay đang thành cổ điển với các giếng dầu bạc tỷ của các tập đoàn lớn. Thế rồi bỗng dưng người ta lại thấy xuất hiện các doanh nghiệp loại nhỏ với giàn khoan tốn chừng vài chục tới vài triệu đô la, có khả năng di động cao và có thể tìm tới nơi đào dầu mới ở ngoài ba khu vực lớn nhất trong lãnh thổ Hoa Kỳ. Bây giờ thì coi bộ các doanh nghiệp còn có bước nhảy vọt nữa, nên người ta mới có triển vọng đào ra dầu mà tốn chừng 10 đô la một thùng. Thưa ông, phải chăng chính quyền Mỹ đã yểm trợ hai đợt cách mạng đó?
Dạ thưa, thật ra thì chính quyền Hoa Kỳ không yểm trợ công nghiệp dầu khí mà còn có cái ý ngược. Đó là khai thác lĩnh vực quang năng, là giải pháp thay thế quang năng đó, đó là lấy năng lượng từ ánh sáng mặt trời và còn trợ cấp cho các doanh nghiệp như trường hợp ở công ty Solyndra tại California đã được chính quyền trợ giúp với đến 500 triệu đô la mà cuối cùng lại phá sản. Thật ra đó thì dù không có được nhà nước chiếu cố, cái yếu tố cạnh tranh đó mới khiến cho tư doanh phải phát huy sáng kiến và họ cải tiến năng suất để tốn ít tiền hơn mà vẫn có một cái thùng dầu theo cái tiêu chuẩn bảo vệ môi sinh lại còn cao hơn trước nữa thưa cô. Tôi thiện nghĩ rằng chúng ta nên mường tượng ra cái sự thể đó, nó chẳng khác gì cái cuộc cách mạng vừa qua trong lĩnh vực viễn thông đó. Ví dụ người ta đã phát minh và sản xuất ra loại điện thoại di động và cầm tay này, thế rồi lại còn những cái điện thoại khôn bây giờ này, với cái khả năng thông tin rất lớn và giá thành rất rẻ, và nó làm đảo lộn cái khu vực điện thoại. Thì cái cuộc cách mạng tự phát đấy, nó xảy ra ngoài sự dự liệu của nhà nước, và nó cũng cải thiện gần như mỗi 3 tháng, mỗi 6 tháng cái phong cách sinh hoạt của con người với nhau. Và cái lĩnh vực dầu khí cũng đang có những cái đợt cái cách mạng dồn dập như vậy đó. Cho nên giá thành sản xuất dầu khí đó còn chi phối luôn cả tiến trình sản xuất của mọi ngành khác. Ví dụ như từ nhiều thập niên đó thưa cô, thì kỹ nghệ chế biến của Hoa Kỳ đã sa sút vì phí tổn quá cao so với khu vực dịch vụ và mới gây ra những cái tranh cãi về chính sách kinh tế hay thương mại nâng đỡ các cái ngành biến chế hay không vân vân. Nhưng mà với cái sự cải tiến bất ngờ của kỹ thuật dầu khí đó, thì khu vực chế biến tại Hoa Kỳ nó lại đang hồi sinh và bắt đầu tiếp nhận được nhiều nguồn đầu tư mới thưa cô.
Thưa, giới chuyên môn tại Hoa Kỳ có vẻ lạc quan, tin tưởng và triển vọng đó. Ông nghĩ sao về câu hỏi này ạ?
Tôi thú thật thì là có đọc thấy nhận định của một giáo sư Hoa Kỳ, nên mới giật mình tìm hiểu thêm chứ làm sao mà mình cũng có thể biết hết được mọi chuyện đâu. Thì cái ông John Shaw đó, là trưởng ban khoa học về địa cầu của Đại học Harvard, có một lần phát biểu rằng nói không sai đó, hình như là chúng ta không ở vào cái giai đoạn cuối của cái thời chiết đá ra dầu, mà mới chỉ ở vào cái giai đoạn đầu mà thôi. Thế thì khi tìm hiểu thêm đó thì mình mới thấy ra nhiều thay đổi gần như toàn diện trong cái việc chiết đá ra dầu. Thí dụ như là từ cái khâu trù hoạch dự án này, tiếp liệu hậu cần này, định hình cái nơi khai thác một cách chính xác này, hoặc là dùng máy tự động hay là robotics, kể cả máy bay drone này, cùng cái tia laser cực mạnh này, hoặc là xử lý dung dịch hóa chất cao cấp để thủy giải hay là nhiệt giải với cái tốc độ nhanh hơn và phí tổn thấp hơn. Thì trong ngần ấy tiến bộ đó, thì tôi nghĩ có lẽ cái yếu tố nó quan trọng nhất là khả năng vận trù một cái lượng thông tin cực lớn để tìm ra giải pháp mà người ta gọi là tối hảo, tức là có giá trị kinh tế cao nhất với phí tổn tài chính hay là môi sinh thấp nhất. Và có lẽ chúng ta đang chứng kiến một cái đợt cách mạng mới mà đang xảy ra trước mắt chúng ta.
Dạ, một cách thận trọng, thưa ông, đâu có thể là những trở ngại hay khó khăn của cuộc cách mạng này ạ?
Dạ thưa, như trong mọi cái trường hợp của những người đi tiên phong đó thì họ thường bị bắn vào lưng vì cái sự khai phá đó nó có thể là va chạm vào quyền lợi của người khác ở đằng sau. Ngay tại Hoa Kỳ đó, người ta cư án cho kỹ nghệ dầu khí những cái hình ảnh khá xấu xa và điều ấy thì nó có thể ảnh hưởng đến chính sách, luật lệ và chế độ thuế khóa. Cái thứ hai nữa thưa cô, Hoa Kỳ vẫn còn bị ràng buộc bởi hai cái đạo luật cổ xưa, đó là luật cấm xuất khẩu dầu thô đã ban hành từ hơn 40 năm về trước, và thứ nhì nữa là cái luật hạn chế việc chuyển vận dầu khí bằng thương thuyền của Mỹ đó, căn cứ trên cái đạo luật Merchant Marine Act ban hành từ năm 1920. Cái chuyện thứ ba đó thì nó mới hơn đó. Đó là sau cái vụ khủng hoảng 2008, Hoa Kỳ có thêm quá nhiều luật lệ khi kiểm soát về doanh nghiệp khiến cho giới đầu tư ngần ngại lập cho doanh nghiệp mới. Và có lẽ đây là cái yếu tố mà khiến cho kinh tế Mỹ nó chậm phục hồi. Sau cùng thì chúng ta còn có luật lệ về quản lý đất đai hay là công thổ của liên bang. Theo đó có nhiều khu vực không được quyền khai thác. Thì cái trào lưu bảo vệ môi sinh sẽ sử dụng cái hệ thống luật lệ ấy, khiến cho dù người ta được biết rằng là có tiềm năng dầu ở dưới thì vẫn không có được thăm dò và khai thác. Và có lẽ rằng là sau cái cuộc bầu cử năm tới thì tình hình sẽ thay đổi với một cái hệ thống lãnh đạo mới thưa cô.
Chúng tôi xin cảm tạ ông về cuộc trao đổi ngày hôm nay ạ.
Đến phút này, quý thính giả đang ở trên làn sóng trung bình, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn để nghe tiếp chương trình nửa tiếng sau. Cảm ơn quý vị. Đây, Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Tiếp tục chương trình thời sự. Nắng hạn, thiếu ăn ở miền núi Nghệ An là đề tài bài tường trình của nhóm phóng viên từ trong nước. Xin mời quý vị nghe.
Thành phố Vinh, Nghệ An được xếp vào diện tích vượng và tầm uất bậc nhất Việt Nam, là nơi có mặt của những tập đoàn khách sạn, dầu khí, lương thực, địa ốc thuộc hàng mạnh nhất Việt Nam. Nhưng cách Vinh không xa, những huyện miền núi Nghệ An buồn và đẹp đến nao lòng, bởi đời sống còn mang dáng dấp nguyên thủy với những con người tưởng chừng mới bước ra từ thế giới cổ sơ. Họ không những lạc hậu mà còn nghèo đói. Một người tên Hồng, hiện sống tại huyện Quỳ Châu, chia sẻ.
Thường thường hay hệt lụa, hệt nhau. Như trường mất vướng hay thân diễn thân hải, cho là thế nào là gọi là giáp hạ thôi. Thân bạc, có lụa gặp thì thân diễn thân hải, dân thân bảo là giáp lụa đó rồi là khi là đói thì có cứu cơ với. Kiểu anh là giáp hạ đó.
Theo ông Hồng, không riêng gì Kỳ Sơn rơi vào cảnh thiếu ăn vào mùa sắp hạt, mà các huyện Con Cuông, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Thanh Chương, nói chung là các huyện miền núi ở đây đều gặp cảnh đói đến xanh da vào mùa sắp hạt. Nếu như trước đây sự đói nghèo còn ít rõ nét bởi ai cũng khó khăn như nhau, thì hiện tại sự đói nghèo hiện hình rất rõ bởi những người có thế lực, những gia đình có người làm trong bộ máy chính quyền trở nên giàu có nhanh chóng. Bù vào đó, những gia đình thuộc diện dân đen ngày càng khó khăn, vất vả. Thường thì một năm, thời gian an toàn nhất về lương thực của mỗi gia đình ở các huyện miền núi kéo dài từ tháng Giêng đến tháng 8 âm lịch, bởi đây là khoảng thời gian thời tiết tương đối thuận lợi để sản xuất. Nhưng nghiền nỗi, với bà con nghèo ở các huyện miền núi, đây là thời gian đói. Cái đói có nhiều nguyên nhân, trong đó có hai nguyên nhân chính là Tết và mùa đông. Nghĩa là khoảng thời gian từ tháng Giêng đến tháng 8, mọi người quần quật làm việc ngoài đồng để có hẳn lúa dự trữ cho mùa đông và Tết. Khi mùa đông đến, cũng là mùa mà mọi người vừa lo tránh lũ, vừa lo chăm chút cái nhà, cánh cửa để phòng khi gió máy, bão bùng. Mùa này ngoài đồng cũng chẳng có gì để làm, đi rừng cũng không được bởi sợ lũ quét, sợ đất lở, sợ sức rét rừng. Chính vì mọi việc đều co cụm trong nhà, không thể đi làm thêm bên ngoài để mua thức ăn, nên lượng gạo, mắm dự trữ trong nhà tiêu hao rất nhanh. Mùa đông trôi qua, bà con nông dân lại ra đồng để vỡ đất, lên rừng tướng củi, lên dãy để gieo trồng. Lượng lương thực dự trữ càng ngày càng vơi đi nhiều hơn, bởi phải đợi đến tháng 3, tháng 4 âm lịch mới đến mùa thu hoạch, mới có hạt lúa mới để mà lấp bụng. Và khi mùa đông vừa trôi qua, cũng là mùa Tết đến. Nếu như trước đây, khi Tết đến, cùng là cảnh nghèo như nhau, người ta chỉ cần gói vài chiếc bánh chưng, in vài chục chiếc bánh bột nếp, và cả xóm rủ nhau mổ thịt một con lợn để chia nhau ăn Tết. Việc chia thịt lợn không làm mọi người phải loay hoay xoay tiền trả ngay tại chỗ, mà được ký sổ, đến mùa thu hoạch lúa, quy ra phí để trả. Cách làm này vừa đỡ gây khó khăn cho người dân, lại vừa tạo ra không khí Tết vui vẻ, ấm áp, xóm làng có nhau, đảm bảo đủ lương thực đến mùa sắp hạt. Nhưng hiện tại, người ta không thể làm thế bởi có muốn làm cũng không được. Thời đại kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nhìn chung bên ngoài xã hội là một mặt bằng kinh tế tuy không giàu có cho mấy, nhưng mức độ chi tiêu luôn cao ngất và đồng tiền trượt giá liên tục. Người quan chức giàu có ăn chơi xa xỉ, đẩy thị trường đến chỗ quay cuồng vòng xoáy đồng tiền liên tục tăng tốc. Đây cũng là lúc mà kẻ giàu hay người nghèo gì rồi cũng quấn theo vòng xoáy đồng tiền, quần quần làm lụng. Chính vì vậy, những tập tục, thói quen vừa mang hồn vía xưa cũ lại vừa đỡ gây tốn kém dần mất đi. Người ta không còn đủ thời gian và bình tĩnh để ngồi lại gói một chiếc bánh chưng Tết hay rủ nhau mổ lợn cho đỡ tốn kém. Trong một nghĩa nào đó, vì sĩ diện, người ta mua sắm vượt quá khả năng chi tiêu trong ngày Tết để khỏi xấu mặt. Và hậu quả của chuyện này là cứ đến mùa sắp hạt lại đói, lại ngửa tay nhận mấy ký gạo còm từ nhà nước. Một người khác tên Hùng, sống ở Quý Châu, buồn bã chia sẻ với chúng tôi.
Nóng thời tiết tiền văn hóa nên nó nghèo nàn, đi phải ăn cơm đồn khoái, đi
nhiều bữa đây trẻ con đi học nên cả có khá nhiều mất cơm sáng, khoái sẵn nữa. Rõ ràng nó không có khá nhiều bữa sáng đâu. Nó sáng dậy thì cha mẹ đi làm rồi, nó thức dậy thì nhà nó lúc nó ăn 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 rồi nó đi học chứ rồi khá nhiều mà cha mẹ lo bữa sáng chứ đâu. Mua còn đi làm mua nóng bình thường, con tàu đi vẫn mua dương đất củi đi, đi hải mắng. Xuống ở Đông Băng vào cả thị xã đi làm phụ hồ hoặc là đi làm thuế là một gần đó.
Theo ông Hùng, mức thu nhập hiện tại của người dân miền núi Nghệ An rất thấp, cả ngày làm thuê bốc mướn cũng chỉ được trả 120.000 đồng, cao nhất cũng chỉ 150.000 đồng. Tuy thu nhập thấp nhưng cũng không phải dễ kiếm ra chỗ làm, bởi ai cũng nghèo cũng đi kiếm việc làm thuê như nhau. Phần đông người trong độ tuổi lao động tìm ra Hà Nội và Sài Gòn để làm thuê. Những người ở nhà toàn người già và trẻ con. Nhưng những người lao động chính trong nhà vào Nam, ra Bắc làm thuê cũng bữa được, bữa mất, nên người ở nhà cũng tự cày xới để kiếm chén cơm. Và phần đông, những người cày xới ở nhà đều rơi vào thiếu thốn, đói khổ, đôi khi phải chờ đến bàn tay cứu tế, cứu trợ. Cũng theo ông Hùng, chuyện cứu tế, cứu trợ, nếu nhìn từ những gói quà của chính phủ hay của các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ thì nó rất lớn, rất ý nghĩa. Nhưng khi về đến tay người dân, nó chỉ còn bé tẹo bởi người ta đã chấm hút từ bên trên, từ khi gạo xuất kho. Cái lối làm việc chung của các cơ quan nhà nước khi phân phát gạo cứu trợ, cứu tế thường làm ghi tên người nhà cán bộ vào diện cứu trợ. Mặc dù họ không hề đói khổ, mà số lượng nhà cán bộ thì lúc nào cũng đông đúc. Họ cố gắng moi trí nhớ để ghi, mặc dù nhiều gia đình đói đang đứng trước mặt họ mà không phải bà con họ hàng thì họ vẫn quên mất. Chính vì gói cứu trợ phải gánh quá nhiều miệng ăn nhà cán bộ nên nó trở nên nhỏ lẻ, chẳng đâu vào đâu. Đó là chưa nói đến chuyện trước khi chia, ông cán bộ, bà thư ký, chị bí thư đoàn cũng chấm hút gần hết trong đó, số chẵn các vị chia nhau, số lẻ các vị dành cho dân. Chính vì vậy mà con số 1.560 tấn gạo của chính phủ có nhân lên gấp 10 lần thì dân vẫn đói. Bởi đói khổ, khó khăn, thiếu ăn thiếu mặc là chuyện riêng của mỗi cá nhân, mỗi gia đình, còn tham nhũng là công thức hoạt động chung của buồng máy nhà nước. Giờ biết làm sao, nói đến đây ông Hùng lắc đầu. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Quý vị muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietwebavong@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3. Do đó, quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến với bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org/vietnamese. Quý vị còn có thể nghe chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại số 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại sau. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam xin dùng thẻ điện thoại vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Và sau cùng của chương trình buổi nay, một chương trình cổ nhạc do nhà văn Ngành Mai phụ trách, cô Đào Thanh Vân đóng vai ma nhưng lại sợ ma.
Hôm nay, Ngành Mai lại được hân hạnh tái ngộ với thính giả Đài Á Châu Tự Do. Bữa nay tôi xin nói về cô Đào Thanh Vân đóng vai ma lại sợ ma. Trưa nay, sân khấu kịch, cải lương hay phim ảnh, tuồng ma thường là ăn khách. Kịch bản ma thời nào cũng thu hút khán giả, mà lại không lỗ thời. Do vậy mà trong lịch sử cải lương đã có những con ma nữ gây ấn tượng cho người xem. Kể cả chỉ nghe trong dĩa hát thôi mà người ta cũng hình dung được để rồi sợ. Còn riêng các cô Đào thì sau khi đóng vai ma rồi thì lại sợ ma nhiều hơn. Như trường hợp cô Đào Thanh Vân đóng vai người vợ ma trong vở kịch cũng mang tên Người Vợ Ma của sân khấu Phú Nhuận. Nhờ vở kịch hay và diễn xuất cũng hay nên cô Đào Kẻ Thanh Vân làm người vợ ma hơn 300 suất hát. Thời đầu thập niên 1960, chỉ có đoàn thủ đô của ông Bồ Ba Bản cho Đào Ngọc Hương bước xuống sân khấu, đi ngang qua khán giả ngồi ở hàng ghế đầu, chứ chưa có đoàn hát nào cho Đào Kép bước xuống khán giả. Nhưng bây giờ, thời đại canh tân, diễn viên đôi khi đi xuống giao lưu với khán giả, và lại cũng có lúc diễn viên từ ngoài cửa đi vào, dọc theo hai bên dãy ghế, tức là từ sau lưng khán giả đi tới, bước lên sân khấu. Trong vở kịch Người Vợ Ma, Đào Thanh Vân trang phục quá trang con ma nữ xuất hiện bất ngờ từ sau hàng ghế khán giả, nên làm họ giật mình hoảng sợ, và theo phản xạ tự nhiên nên họ đã xô đẩy hoặc co chân đạp cô nàng. Có một số khán giả bị vở diễn lâu cuốn nhập tâm đến độ nhầm lẫn giữa nhân vật và diễn viên, nên đã dị ứng và rất sợ người con gái ma. Nhờ đóng vai ma, Thanh Vân trở nên sáng giá. Cô luôn bận rộn với các show diễn, nhà báo muốn gặp phỏng vấn cũng khó, và phải canh giờ mới gặp được ma trên mạng. Tiếp xúc với nhà báo, Thanh Vân dùng từ ngữ rạc Nam Kỳ. Chữ tôi được cô sử dụng liên tục, nghe mà có cảm tưởng như đang đọc tiểu thuyết Chú Tư Cầu hay Rặng Trăm Bầu của nhà văn Lê Xuyên vậy. Nhà báo hỏi, Thanh Vân có sợ ma không? Úi trời, không thể nói là sợ, mà phải nói là tôi cực kỳ sợ ma. Vậy mà nhận lời đóng vai ma. Có thể nói vở diễn Người Vợ Ma là một cơ hội tốt hiếm có đối với diễn viên trẻ như tôi, và nó có ảnh hưởng rất lớn đối với tôi từ quan niệm cuộc sống cho đến nghề nghiệp. Dân nói tiếp, nhà tôi ở có rất nhiều gương, cầu thang nhà bằng gỗ, cánh cửa thì mỗi khi đóng mở lại có tiếng kêu y hệt như tiếng cánh cửa trong vở kịch. Do đó nhiều khi đi diễn về cả nhà đã ngủ hết, hãy liên tưởng đến tình tiết trong vở kịch, vừa diễn là tôi thiếu điều, vừa đi vừa chạy và không dám nhìn vô gương. Bây giờ tôi cũng vẫn còn sợ ma, nhưng đỡ hơn hồi xưa rất nhiều. Vì sau khi đóng Người Vợ Ma, tôi ngộ ra rằng thế giới tâm linh có thể là có tồn tại, song phần ma quỷ trong con người còn đáng sợ hơn nhiều. Vở diễn ăn khách nên tôi được khán giả biết đến nhiều hơn, đánh nhiều hơn, và thậm chí có nhiều người còn rất sợ tôi. Riêng tôi thì có thêm cái tật trợn mắt mỗi khi muốn dòi dĩnh gia đình và người thân chiều theo ý mình. Một phần là nhớ lại cảnh khán giả rất sợ mỗi khi tôi diễn như vậy, phần khác là tôi muốn đùa cho vui. Thanh Vân rất thích Người Vợ Ma diễn tại Đà Lạt. Không khí se se lạnh, gió thổi vi du dưới rừng thông bạc ngàn, âm u trong bóng tối, nhìn khung cảnh thôi là đã sợ ma rồi, huống chi là xem và diễn kịch ma. Có một dạo, khoảng giữa thập niên 1960, bỗng nhiên sân khấu cải lương đã đồng loạt diễn tuồng ma. Các rạp Sài Gòn đêm nào cũng có ma hiện lên, gây kinh sợ cho khán giả yếu bóng vía. Các rạp ở tỉnh cũng hằng đêm có ma, và ngay cả các gánh hát bầu tèo ở nông thôn cũng đưa ma lên sân khấu. Tóm lại, khán giả cải lương thời ấy đi đâu cũng gặp ma. Có người hỏi cô Đào đóng vai ma rằng cô có sợ ma không vậy? Cô Đào trả lời ngay, em sợ ma hơn ai hết. Có bao giờ cô đi đêm gặp ma không?
Chưa có,
rủi nó đêm gặp ma, chắc em chết mất.
Thế tại sao cô lại đóng vai ma, làm cho các cô gái sợ, trẻ nít sợ?
Nếu không chịu làm ma, thì sẽ có cô Đào khác đóng vai, mình thất nghiệp, đi hát mà không được phân vai thì khổ lắm. Thì ra thì do nghề nghiệp mà các cô Đào phải nhận vai trò, nhưng cũng có sự đền bù thỏa đáng, như trường hợp cô Đào Thanh Dân, nhờ đóng vai ma trong vở Người Vợ Ma mà cô nổi tiếng luôn. Khi xưa ở thôn quê, nhà có máy hát dĩa, mỗi tối bà con lối xóm tụ họp lại nghe. Có những đêm trời tấu đen, nghe dĩa hát Phạm Công Cúc Hoa. Tới lúc tiếng tiêu thổi một hồi, bà Cúc Hoa hiện về, kêu hai con đang ngủ ở ngôi mộ của mình. Lũ trẻ nít nghe sợ quá, rút lại chùm nhum với nhau. Mấy cô mấy chị cũng sợ, nên rủ những người ở gần cùng về chung cho đỡ sợ. Trong dân gian, thiên hạ thường hay nói, người nữ sợ ma nhiều hơn nam giới. Các ông bà già xưa cũng nói, nếu như ban đêm có việc gì cần phải ra khỏi nhà, thì sẽ bảo người con trai, chứ con gái thì hiếm khi. Chỉ trừ trường hợp đặc biệt lắm, mà không có người nam, thì mới đến các cô. Một phần cũng để bảo vệ các cô, sợ rằng có chuyện không may xảy ra. Thế nhưng, đối với các soạn giả cải lương thì lại khác. Khi đặt bút viết tuồng ma, thì các ông nghĩ ngay đến một con ma nữ nào đó. Và khi vở hát hoàn thành, thì con ma nữ đã có chỗ đứng trong kịch bản, mà phần lớn là vai chánh xuất hiện nhiều. Chớ như mấy chàng kép thì không thể cho là ma được. Do vậy mà khán giả cải lương chỉ thấy toàn ma nữ. Cũng không ít người hỏi thẳng soạn giả viết tuồng ma rằng, tại sao giới nữ sợ ma mà lại cho làm ma, trong khi đó nam giới gan dạ hơn lại không cho vai trò ấy? Các ông chỉ cười bí mật, chứ đâu trả lời làm chi cho mất công giải thích, mà đôi khi người ta cũng không đồng ý với sự giải thích đó. Nhưng cũng có soạn giả nói trắng ra luôn rằng ma nữ thì mới bán vé được, chứ nếu như cho kép làm ma thì khi mở màn rạp hát trống trơn, ai trả tiền bản quyền cho soạn giả chứ? Do các soạn giả cùng một nhận xét nên hầu hết ma cải lương là ma nữ. Tiếp đây, tôi xin nói về Đào Kép cải lương, hết thời không còn sợ ma. Lúc còn đương thời, đứng trên sân khấu, tiền lãnh hàng đêm thì sợ ma. Nhưng khi cải lương bị khủng hoảng, không còn hát sướng được, tức là hết lãnh lương, thì các nghệ sĩ Đào Kép nhà ta đã không còn sợ ma, mà còn vô nghĩa địa sống dưới ma, thế mới lạ lùng chứ. Bà con ở ấp Thuận Quang, xã Tân Thứ Nhất, thuộc vùng Bà Điểm Hóc Môn, thỉnh thoảng nửa đêm lại nghe có tiếng đờn, tiếng hát trỗi lên từ bãi tha ma ở gần đó. Ma quỷ chăng? Không, đó là tiếng đờn, tiếng hát của anh chị em nghệ sĩ ở tỉnh giải nghệ về đây lập nghiệp, nhưng vì không có đất dung thân nên anh chị em ra ngay nghĩa địa che chắn ở tạm. Bà con địa phương gọi đây là xóm nghệ sĩ sân khấu ma, do cả xóm cất nhà tạm trên một bãi tha ma, có nghĩa là đêm về ma nằm ở dưới, người ta nằm ngủ ở trên. Do nhớ nghề nên đêm đêm anh chị em lại tổ chức đờn ca, vang lên tiếng đàn tiếng hát của các nghệ sĩ tha phương về tụ lại, nên người ta đặt tên xóm như vậy. Xóm này chỉ mới xuất hiện từ năm 1994. Ban đầu chỉ có nghệ sĩ Dương Phụng là dân của địa phương, sau nhiều năm đi hát đã giải nghệ về quê lập nghiệp. Sau đó Dương Phụng có giới thiệu một vài người bạn là diễn viên, gặp hoàn cảnh rất khó khăn, không đủ sức theo đuổi sân khấu nữa, vì hát bây giờ lương không đủ sống. Xin được che chắn mái lá ở bãi tha ma để tạm trú cho gia đình, trong lúc chuyển nghề tạo lập cuộc sống mới. Một thời gian sau, lại có vài bạn khác đến xin ở nhờ, và cứ thế mà hình thành cả xóm nghệ sĩ ma, độ khoảng 10 nóc gia với trên dưới 50 nhân khẩu. Nhưng đời sống của xóm này khá phức tạp, hầu hết anh chị em đã chuyển nghề, một số vẫn còn bám nghề tổ nhưng hoạt động theo thời vụ, mùa khô đi hát, mùa mưa về nhà làm công việc khác, hoặc hát theo đơn đặt hàng cho các đình miếu, đám tiệc, đám cưới. Mùa khô thì nắng cháy da, mùa mưa thì lầy lội, và cái thiếu vẫn là nước uống. Ở nghĩa địa thì không thể nào đào giếng được vì sợ nguồn nước không trong lành, nên cả xóm này phải nhờ nguồn nước của dân địa phương. Cứ 2-3 hôm họ lại bơm nước cho xài một lần. Tất cả các vật dụng từ lu, khạp, thao, chậu, nồi đều được trưng dụng mới đủ dùng, nhưng hết sức tiết kiệm. Hầu hết mọi thứ ở đây đều là tạm bợ và rất bấp bênh.
Chương trình cổ nhạc hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn lại với quý vị kỳ tới. Tôi là Ngành Mai, xin kính chào quý thính giả.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 sáng giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Chương trình phát thanh và các bài phóng sự được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông hoặc email theo địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Toàn Ban Việt ngữ và Thanh Trúc kính chào tạm biệt quý vị. Mong quý thính giả trở lại cùng chúng tôi chương trình phát thanh buổi sớm mai.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.